Chúa cùng anh chị em
và cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Một ngày Sa-ba kia, Đức Giêsu đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-siêu để dùng bữa. Họ cố dò xét người. Và kìa, trước mặt Đức Giêsu có một người mắc bệnh phù thủng. Người lên tiếng nói với các nhà thông luật và những người Pha-ri-siêu: có được phép chữa bệnh ngày Sa-bát hay không? Nhưng họ làm thinh. Người đỡ lấy bệnh nhân, chữa khỏi và cho về. Rồi người nói với họ: ai trong các ông có đứa con trai hoặc có con bò sa xuống giếng lại không kéo nó lên ngay dù là ngày Sa-bát? Và họ không thể đáp lại những lời đó. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Mình chị em ngồi. Thưa anh chị em, trong phần đầu lễ, cha phụ trách có giới thiệu là chúng tôi được đến đây để cùng chia sẻ với anh chị em. Và ngài có nói là đi rất xa, rất mệt, nhưng mà cũng rất vui. Thích nhất câu cuối là rất vui. Đồng thời thêm một câu nữa là cười rất tươi. Thích nhất cái câu đó. Thưa anh chị em, đường xa dĩ nhiên là mệt, nhưng mà nếu mà lòng mình vui thì mình thấy cuộc đời nó tươi và mình cũng cười tươi với nhau. Và hôm nay nhìn xuống anh chị em ai cũng tươi cười. Ta nói là gặp nhau thì tay bắt và mặt mừng. Xin bắt tay chào hỏi nhau một cái để tay bắt mặt mừng. Chào chào. Tự nhiên mình thấy một thánh lễ mà mọi người tay bắt mặt mừng với nhau nó khác hẳn lên, tí nó vui hẳn lên. Dù anh chị em đến đây có mang cái tâm trạng nào đi nữa, có người thì mới đi làm về mệt, người thì có khi mới bị bà xã la, người có khi đi làm mới bị ông chủ ông ấy mắng, vân vân. Nhưng mà khi mình đến mình tham dự thánh lễ mà mình gặp nhau tay bắt mặt mừng, cảm thấy đúng là một thánh lễ, đó là một bữa tiệc vui. Và trong bài đọc 1 thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Philippi, anh chị em thấy Phaolô viết: chúng tôi Phaolô và Timôtê là những tôi tớ của Đức Giêsu Kitô, kính gửi mọi người trong dân thánh kết hiệp với Đức Giêsu Kitô. Xin Thiên Chúa là Cha chúng ta và Chúa Giêsu Kitô ban cho anh em ân sủng và bình an. Thì tối hôm nay chúng tôi có thể nói với anh chị em, hoặc là sáng hôm nay, hoặc là bất cứ lúc nào mà hiệp dân thánh lễ, chúng tôi cũng có thể nói với anh chị em: tôi và cha phụ trách là những tôi tớ của Đức Giêsu Kitô. Nghe được không? Được không? Được quá chứ, phải không ạ? Là tôi tớ của Đức Giêsu Kitô và kính gửi mọi người trong dân thánh kết hiệp với Đức Giêsu Kitô ở đây. Anh chị em thấy người ta họp nhau lại, người ta gọi là dân chúng hoặc là quần chúng. Còn chúng ta họp nhau nhân danh Đức Giêsu Kitô, chúng ta là dân. Dân gì ạ? Dân gì? Dân bụi đời á. Dân gì? Dân Chúa. Mà là Phaolô còn nhấn mạnh hơn, dân của Chúa, tức là dân thánh. Nãy giờ bắt tay chào ông ba, ông tư, bà năm, bây giờ bắt tay lần nữa gọi chào thánh tư, thánh năm, thánh sáu được không? Được không ạ? Được không? Được chứ. Phaolô nói là dân thánh của Chúa mà. Dân Chúa tức là dân, người dân của Chúa, là con của Chúa. Mà Phaolô gọi là những người thánh, dân thánh. Cho nên dân thánh thì phải sống làm sao cho nó ra thánh. Thì khó là khó ở cái chỗ đó. Tên gọi thì dễ, nhưng mà làm sao sống đúng được với cái tên gọi của mình, đó mới là khó. Ta vẫn nói đến với lòng thương xót của Chúa thì dễ, nhưng mà làm sao có lòng xót thương nhau như Chúa xót thương ta, đó lại khác. ta vẫn mang danh là đây là cộng đoàn dân thánh, những người dân sống thánh thì được gọi là thánh, chứ không phải chỉ là mang cái nhãn hiệu là thánh, tức là đã là thánh. Chắc chưa? Chắc chưa? Chưa chắc đâu. Cho nên làm sao để cho người ta thấy rõ mình là thánh? Không phải là mình đeo thánh giá rõ to, không phải là mình dương cờ rồi mình trưng rất là nhiều tượng ở trong nhà. Tôi đến có một gia đình mà tôi bước vào thì tôi tưởng đó là một cửa hàng bán ảnh tượng, vì họ treo từ đầu đến cuối Chúa Mẹ rồi chẳng hạn, thánh giá rất là nhiều, nhiều lắm, trong nhà đầu trên đầu dưới chỗ nào cũng có Chúa, chỗ nào cũng có Mẹ. Buổi sáng ra là hai vợ chồng đi hôn bằng đó tượng, bằng đó ảnh, mất gần 15 phút từ trên xuống dưới. Nhưng mà cái điều quan trọng là khi anh bước ra khỏi nhà, anh hôn, anh chào Chúa hết 15 phút, hết tượng này đến ảnh kia, nhiều lắm đi vào mà không cẩn thận là té. Tôi bước vào mà vấp đây thì thấy ông Thánh Giuse mà nghiêng sang bên kia là vấp vào bà Thánh Caterina, rồi mới chống tay để đụng ngay ông Thánh Phêrô, vỡ lồm cồm bỏ dậy thấy ông Thánh Giuse trên đầu. Chỗ nào cũng ảnh, chỗ nào cũng tượng, nhiều lắm. Nhưng mà cái điều quan trọng là hôn hết bằng đo thánh rồi, mà bước ra ngoài ta còn có chất thánh ở trong mình nữa hay không? Mà ta hôn, ta chào hết tất cả các thánh, mà bước ra ngoài có chào được anh chị em mình hay không? Hay là có chào được những người thân trong nhà mình như là mình trân trọng, mình chào các thánh buổi sáng hôm nay hay không? Đó mới là khó. Cho nên Phaolô và Timôthê chào những dân thánh và nói rằng: xin Thiên Chúa là Cha chúng ta và Chúa Giêsu Kitô ban cho anh em. Cái gì? Điều cần mà luôn luôn follow, chào đi chào lại, và mỗi người chúng ta rất cần, đó là gì ạ? Tiền và bạc á. Là gì? Đó là ân sủng và bình an. Đó là hai điều rất cần trong cuộc sống. Để được là dân thánh của Chúa thì ta phải lãnh nhận ân sủng của Chúa. Mà khi đã lãnh nhận ân sủng của Chúa rồi thì thưa anh chị em, chúng ta có được sự bình an ở trong mình. Rồi Phaolô nói tiếp: tôi cảm tạ Thiên Chúa của tôi mỗi lần nhớ đến anh em. Mỗi lần nhớ đến nhau thì ta làm gì? Đấy, bây giờ mình sống thánh. Cách sống của Phaolô là gì? Mỗi lần nhớ đến anh em thì tôi cảm tạ Thiên Chúa của tôi. Mỗi lần nhớ đến nhau ta làm gì? Ta có cảm tạ Thiên Chúa. Sao kỳ quá ha. Đó là cách sống thánh. Cách sống thánh là cách mà mỗi lần nhớ đến nhau thì ta cảm tạ Thiên Chúa. Và gì nữa? Tôi luôn vui sướng mỗi khi cầu nguyện cho anh em. Hai cái điều: nhớ đến anh em thì cảm tạ Thiên Chúa, và khi cầu nguyện cho anh em thì cảm thấy vui sướng. Mỗi lần nhớ đến anh em thì tôi cảm tạ Thiên Chúa, mỗi lần cầu nguyện cho anh em thì tôi cảm thấy vui sướng. Đấy là cách sống thánh đấy thưa anh chị em. Ta nhớ đến nhau bằng cách nào bây giờ? Ta nhớ đến nhau, ta gửi cho nhau món quà trong ngày gì đó, Thanksgiving sắp tới, trong ngày Giáng sinh hoặc là năm mới sắp tới, rồi hết. Dường như là cái đó thế gian họ cũng vẫn làm được, mà đâu cần có đạo cũng làm được, phải không? Ta nhớ đến nhau, ta gọi: ai sao khỏe không? Khỏe hết. Thế gian cũng làm được mà. Bây giờ mình nhớ đến nhau, mình cảm tạ Thiên Chúa. Cái điều đó là cái điều mà cách sống thánh là như vậy, thưa anh chị em. Cảm tạ Thiên Chúa vì cho chúng ta còn thương nhau được, còn gần gũi nhau được, còn tay bắt mặt mừng được, còn tươi, còn cười, còn vui vẻ, còn chia vui sẻ buồn với nhau được. Khi cho nên nhớ đến nhau là cảm tạ Thiên Chúa. Anh chị em có nhớ bài gì tôi vẫn nhớ không? Bao năm qua dù xa nhau nhưng tôi vẫn nhớ, nhớ con đường nắng u hoài. Tần 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 tần. Biết không? Tôi vẫn nhớ. Nhớ hoài, nhớ hoài. hoặc là gì đó, thương hoài ngàn năm thương hoài một bóng người yêu. Tình đã xa rồi mộng có nhan phai, mình cứ thương hoài ngàn năm mình vẫn nhớ. Thế thì khi mà mình nhớ đến nhau, khi mình thương hoài ngàn năm, cách đẹp nhất, cái tốt nhất đó là mình cùng nhau cảm tạ Thiên Chúa. Đấy là cách sống thánh. Và khi mình nhớ đến nhau, mình cảm tạ Thiên Chúa và mình cầu nguyện cho nhau. Và khi mình cầu nguyện cho nhau, mình cảm thấy vui mừng, vui sướng. Tôi vui sướng khi mà cầu nguyện cho anh em. Anh chị em mình nhớ đến nhau bằng cách đó đi thưa anh chị em. Và hàng ngày tôi nhận được nhiều email hoặc là những tin nhắn, cảm thấy được an ủi nhiều lắm. Thưa cha, chúng con vẫn luôn nhớ đến cha và cầu nguyện cho cha. Biết rằng cha đang gặp rất nhiều khó khăn, rất nhiều thử thách. Biết rằng đường cha đang đi loan báo tin mừng đầy những chông gai, đầy những cạm bẫy, đầy những trở ngại. Nhưng chúng con vẫn luôn nhớ đến cha và cầu nguyện cho cha. Và khi cầu nguyện như vậy, tôi đọc xong tôi thấy mình vui sướng và bình an. Đấy thưa anh chị em, đó là cái cách sống mà Chúa mời gọi chúng ta sống thánh như vậy. Nhớ đến nhau, cảm tạ Thiên Chúa, cầu nguyện cho nhau thì cảm thấy mình vui sướng. Vì từ buổi đầu đến nay anh em đã góp phần vào việc rao giảng tin mừng. Tôi tin chắc rằng Đấng đã bắt đầu thực hiện nơi anh em một công việc tốt lành như thế cũng sẽ đưa công việc đó tới chỗ hoàn thành cho đến ngày Đức Giêsu Kitô quang lâm. Đấng đã bắt đầu thực hiện nơi anh em một công việc tốt lành sẽ đưa việc đó tới chỗ hoàn thành. Chúng ta trong cộng đoàn mình có khi mình đang có những chương trình, có những dự tính này. Rồi cha sở của anh chị em, cha phụ trách của anh chị em cũng đang mong ước rằng cộng đoàn chúng ta có những chương trình tốt lành này, tốt đẹp này. Chúng ta đặt tất cả cái chương trình ấy, cái dự tính ấy, dự án ấy vào trong bàn tay của Thiên Chúa. Và mình tin rằng Chúa đã bắt đầu, Chúa đã khởi sự thì chính Ngài cũng sẽ hoàn tất. Cho nên anh chị em còn nhớ cái kinh cúi xin Chúa sang soi, con được biết việc phải làm, cùng khi làm xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc chúng con, từ khởi sự cho đến hoàn thành, đều nhờ bởi ơn Chúa. Amen. Cái kinh quen thuộc lắm, cũng xưa lắm rồi. Từ bé giờ tôi đọc, và càng ngày càng lớn lên thì tôi lại thấy cái kinh đó nó chứng, nó nghiệm vào với mình hơn bao giờ hết. Tức là mình cầu nguyện, mình xin Chúa làm sao cho mỗi kinh, mỗi việc chúng con làm từ khởi sự đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa. Điều mà Phao-lô xác tín đó là gì? Là chính Đức Giêsu Kitô đã khởi sự cái điều tốt lành nơi anh em, thì chính Thiên Chúa cũng làm cho đó, điều ấy, ước muốn ấy, ước nguyện ấy, dự tính ấy được hoàn tất tốt đẹp. Vì thế khi mà mình tin tưởng như vậy, khi mình làm như vậy thì mình còn lo lắng gì không? Còn lo lắng gì không? Khởi sự đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa mà. Cho nên nếu mà Chúa khởi sự mà Chúa thấy tốt lành thì Chúa sẽ làm cho nó đi đến hoàn thành. Mà ngược lại, nếu mà Chúa không khởi sự mà mình cứ tự ý của mình làm theo chương trình, cái dự tính của mình, thì cái điều đó Chúa không đưa công việc ấy, chương trình ấy đến chỗ hoàn tất tốt đẹp như là ý của mình đâu. Thưa anh chị em, có nhiều khi ta dự tính này, ta dự tính kia, nhưng mà đó là những cái dự tính của ta. Ta không có phó thác cho Chúa, ta không có tín thác vào Chúa để thấy được rằng là đây là việc của Chúa. Chúa ơi, cho nên Chúa đã khởi sự thì Chúa cũng sẽ làm cho hoàn thành. Mà nếu mà chưa hoàn thành, không hoàn thành, đấy là việc của Chúa. Con chỉ là người thừa hành thánh ý của Chúa mà thôi. Nếu Chúa muốn nếu đẹp lòng Chúa thì Chúa sẽ làm cho việc ấy đi đến hoàn thành tốt đẹp như là thánh ý của Chúa, chứ không phải như là con mong muốn, con dự tính. Phải không thưa anh chị em? Thường là ta làm một cái gì, rồi ta cũng là lễ khai mạc, rồi cũng làm phép, rồi khởi sự vân vân. Nhưng mà ta cứ muốn rằng lạy Chúa, con đã khởi sự như vậy, con dự tính nó như thế, thì Chúa phải đưa nó đến cái kết quả như là con muốn, như là chúng con dự tính, như là chúng con mơ ước. Nhưng mà Phao-lô nói rằng Đấng đã khởi sự thì Ngài cũng sẽ làm cho nó hoàn thành, nó hoàn thành theo thánh ý của Chúa. Nó khó là khó cái đó. Thường là ta muốn hoàn thành theo ý của ai? Theo ý của ta. Chúng ta đang tính xây một ngôi nhà thờ thì ta muốn là khởi sự và hoàn tất cái ngôi nhà thờ ấy, làm sao cho như là ta dự tính, và kết quả ai cũng mơ ước là làm xong không phải mắc nợ. Phải không? Ta chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi. Nhưng mà ta không nghĩ rằng cái việc đó là việc của Chúa, hoặc là bất cứ những cái chương trình gì khác, ta cũng cứ lo lắng băn khoăn, cứ sợ sệt, cứ sợ hãi, không biết bao giờ nó thành và nó thành như thế nào. Cho nên ta chưa sống lời cầu nguyện là lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa được. Tín thác vào Chúa là, đó là việc của Chúa. Chúa để cho nó như thế nào đó là chuyện của Chúa. Chúa để cho nó bao giờ thành và thành như thế nào cũng là việc của Chúa, đó là chương trình của Chúa. Chúng con chỉ biết tín thác vào Chúa, chúng con làm thôi. Và lúc đó thì mình mới được bình an, thưa anh chị em. Còn nếu mà ta làm, lúc nào ta cũng phải làm cho bằng được như vậy, dứt khoát là phải đến được như thế đó, ngày đó, giờ đó phải được như vậy, mà nó không được như vậy, ta dễ thất vọng, ta dễ chán nản, ta dễ bỏ cuộc, và ta dễ kêu nài Chúa. Phải không? Chúa ơi, chứ con đã khởi sự ngon lành rồi, tại sao tới bây giờ vẫn chưa xong? Nhưng mà con khởi sự ngon lành rồi, sau đó thì con lái đi con đường khác, con có đi theo đường của ta đâu. Cầu xin Chúa chúc lành cho việc khởi sự này, rồi cuối cùng là mỗi người một ý, trăm người trăm ý, rồi thì cãi nhau, rồi thì tranh nhau, rồi thì giành nhau, rồi thì thậm chí còn đánh nhau, rồi còn sát phạt nhau, còn hạ nhau, đâu đi vào con đường của Chúa, thì làm sao mà đi đến hoàn thành tốt đẹp như ý của Chúa được, thưa anh chị em. Đúng không ạ? Đúng không anh chị em? Có kinh nghiệm gì đâu? Kinh nghiệm nhiều chứ ạ. Rồi Phao-lô nói tiếp: tôi có những tâm tình như thế đối với tất cả anh em, đó là điều hợp lý, bởi vì tôi mang anh em trong lòng của tôi. Tôi mang anh em trong lòng của tôi. Tôi có mang anh chị em mình, những người thân yêu của mình trong lòng tôi không? Dĩ nhiên là bảo có. Nhưng mà còn những người khác, những người mình không ưa, không thích, mình có mang họ trong lòng của mình hay không? Lòng thương xót của Chúa mời gọi ta sống cái tâm tình đó là luôn mang anh chị em mình trong lòng của mình, chứ không phải chỉ những người mình thương yêu. Nhưng mà tất cả những người nào mà Chúa trao phó cho ta, ta cũng mang họ trong tấm lòng của ta. Rồi Phao-lô nói tiếp: khi tôi bị xiềng xích cũng như lúc tôi bênh vực và củng cố tin mừng, anh em đều thông phần vào ân sủng tôi đã nhận được. Lúc mà bị xiềng xích, lúc mà củng cố loan báo tin mừng, thì những người tín hữu ấy, những người dân thánh ấy luôn thông phần với Phao-lô vào ân sủng mà Phao-lô nhận được. Phao-lô nói rằng phải loan báo tin mừng khi thuận lợi cũng như khi không thuận lợi. Khi mà mọi sự nó đều thuận hay là nghịch thì mỗi người chúng ta vẫn lãnh nhiệm vụ, đó là đi loan báo và làm chứng cho tin mừng. Loan báo và làm chứng cho tin mừng khi thuận dễ rồi, phải không? Nhưng mà khi nghịch, tức là khi gặp những khó khăn, khi gặp những trở ngại, khi gặp những thử thách, thì giá nào, cách nào ta cũng phải loan báo và làm chứng cho tin mừng. Cho dẫu mình có gặp như là Phao-lô, có bị xiềng xích, vẫn cứ phải loan báo, vẫn cứ phải làm công việc ấy. Và có Thiên Chúa làm chứng cho tôi rằng tôi hết lòng yêu quý anh em tất cả với tình thương của Đức Giêsu Kitô. Và điều tôi khẩn khoản này xin là cho lòng mến của anh em ngày càng thêm dồi dào.
để nhận ra cái gì là tốt hơn. Điều mà Phaolô khẩn khoản này xin là cho lòng mến của dân thánh, của những người con cái Chúa được dồi dào để nhận ra cái gì là tốt hơn, và cũng xin cho anh em được tinh tuyền và không làm gì đáng trách trong khi chờ đợi ngày Đức Giêsu Kitô quang lâm. Mỗi người chúng ta trong cuộc sống của mình có ngày tận thế, ngày cánh chung, và có ngày mà mỗi người chúng ta lìa cõi đời này. Làm sao từ lúc mình sinh ra đến lúc mình nhắm mắt lìa đời này không gì đáng trách trước mặt Đức Giêsu Kitô. Phaolô khẩn khoản nài xin những điều ấy, làm cho lòng mến của anh em được càng ngày càng dồi dào, càng phong phú hơn, để nhận biết cái gì là tốt hơn mà làm. Đấy là dân thánh đấy, thưa anh chị em. Đấy là dân thánh đấy. Để nhận biết cái gì là tốt hơn mà làm, và làm cho lòng mến càng ngày càng phong phú hơn, càng dồi dào hơn. Anh chị em thường đến xin là xin cái gì? Xin cho con có được sức khỏe hơn, phải không? Xin cho con có được công ăn việc làm tốt hơn, phải không ạ? Và xin cho con có nhiều tiền hơn, phải không ạ? Cho con lương nó được tăng nhiều hơn, phải không ạ? Nhà con nó được to hơn, xe con nó được đẹp hơn, cái gì cũng hơn hơn. Mà có bao giờ mình khẩn khoản này xin Chúa cho lòng mến của con được dồi dào phong phú hơn không? Có ai xin điều đó không? Có không ạ? Có không ạ? Hallelujah, tạ ơn Chúa. Nếu mình có được như vậy thì chúc mừng cha, vì cha có được những người con chiên là dân thánh. Họ đã khẩn khoản này xin cho lòng mến, tình yêu thương được phong phú, được dồi dào. Và như thế thì ta không có gì đáng trách trước mặt Chúa. Cho nên bây giờ Chúa gọi ra đi, đi được chưa? Đi được chưa? Sao lại chưa là sao? Tại sao chưa? Tại sao chưa? Đi được chưa? Đi được chưa? Tại sao chưa? Chưa trả hết tiền nhà. Rồi, một lý do. Chưa trả hết tiền nhà. Còn con, sao chưa dám ra đi? Hả? Tội lỗi nhiều quá.
Chưa có đi là trẻ mà còn phải hưởng đời.
Chưa, sao?
Còn trẻ quá, còn cần phải hưởng chuyện đời nữa. Chứ làm sao mà sớm mới ra đi vậy?
Bao nhiêu tuổi rồi?
Giờ năm nay thì chắc cũng nhỏ rồi này.
Bao nhiêu ạ?
30 mấy nữa đầy 100.
Còn nhỏ 30 đầy 100, còn
30.
Còn hưởng sự đời đó, đi sớm quá.
Đi sớm mới lại, còn sớm mới con người ta còn phải hưởng 100 tuổi cơ mà. Mình chúc nhau hay là anh già chúc nhau điều này là sẽ được sống 100 tuổi. Nên tại sao bây giờ mình còn có như các anh chị đi có bao nhiêu đâu, có những người có thể 30 mấy, 20 mấy, em này còn nhỏ, tại sao là chúng ta muốn ra đi sớm?
Dạ, hoan hô cho một chồng có tay, người chưa muốn ra đi. cái điều quan trọng là mình không phải là mình đi sớm hay đi trễ, mà điều cái quan trọng đó là khi mình ra đi thì mình như thế nào trước mặt Chúa. Cho dẫu mình có sống thêm 100 hay là 120 hay là 130, 140, 150 đi nữa, mà nếu cuộc sống của mình không tăng triển về đức bác ái, cuộc sống của mình không có gì mà xứng đáng trước mặt Chúa, thì có sống bao nhiêu đi chăng nữa, cuộc sống đó vẫn không có nghĩa gì cả. Còn nếu mà cuộc sống của mình, thưa anh chị em, như vừa rồi chúng tôi mới đi đến thăm nhà nguyện của kính bà Thánh gì đó, Kateri, là một người phụ nữ da đỏ mà mất mới lúc 24 tuổi không ạ? Vâng, 24 tuổi. Chị ta sinh ra trong một như là bộ lạc, mà ở đó thì dòng tộc của chị ấy là những người đã bách hại đạo Công giáo. Không biết cha có rành về tiểu sử thánh đó không cha?
Con mới
rành
Maricap.
Vâng. Cha có thể chia sẻ về cái bà Maricap ở Syriacu này sao không cha?
Thì con được biết thì bà ta là gốc của người Đức, nhưng mà được sang CQ lúc con nhớ là như 3 tuổi. Rồi sau đó thì được ở Utica và được thêm sức mình tại cái nhà thờ con á, là bà là người đầu tiên được rước lễ lần đầu và được thêm sức tại nhà thờ St. John. Sau đó thì bà mới nhập vào dòng Francisco ở tại CQ. Thì khi bà phục vụ cho những người, thứ nhất là bà đi vào bệnh viện để làm việc cho cái bệnh viện ở Joseph ở gần đây, coi được bề trên và ngài cũng muốn đi sang Hawaii để phục vụ cho người phong cùi, và cùng với cha Damien thì phục vụ cho những cái người cùi ở bên Hawaii một cái công việc. Và sau này thì con biết được là hơn 100 năm thì bây giờ giáo hội mới phong thánh cho ngài, là ngài hiện nay là được ngày 21 vừa qua là chính thức Đức Giáo Hoàng đã phong thánh cho ngài, là Marian Kep.
Người
gốc Đức nhưng mà qua ở CQ này từ nhỏ.
Cảm ơn cha. Là một vị thánh mới được phong, mới toanh 21 tháng 10 năm 2012. Và chị thánh người da đỏ chết năm 24 tuổi. Rồi chị sinh ra trong một dòng tộc mà những người trong dòng tộc ấy là những người đi bách hải đạo. Rồi đến năm 10 tuổi thì chị ta được rửa tội. Rồi chị ta thì lúc nhỏ thì bị bệnh đậu mùa, cho nên là mặt nó rỗ rồi nhan sắc cũng chẳng ra làm sao cả. Rồi sau đó thì khi được rửa tội như vậy thì chị ta có lòng yêu mến Chúa và hăng say đi loan báo tin mừng trong chính bộ tộc của mình. Và sau đó thì bị bách hại thì chị ta chạy sang Canada. Mà ở Canada thì chị ta sống một cuộc đời dâng hiến cho Chúa bằng cách là sống và làm chứng loan báo cho tin mừng. Một cuộc sống rất là đơn giản, mến Chúa yêu người vậy thôi. 24 tuổi thì chị qua đời. Và một người thiếu nữ da đỏ, một bộ tộc như vậy được phong thánh, đó cũng là một điều rất là lạ. Nhưng mà cái điều quan trọng là dù chị đó hay là thánh Maricap, và mỗi một người chúng ta cũng đã được gọi là thánh rồi cơ mà, phải không? Cái điều quan trọng như tôi trở lại lúc nãy đó là không phải là mình sống 24 tuổi như là chị thánh Kateri, hoặc là 33 hay 34 tuổi như là Faustina, hoặc là 24 tuổi như là Teresa, hoặc là 80 hoặc là 100. Nhưng mà cái điều quan trọng là cái quãng đời sống ấy tôi sống như thế nào. 20, 30, 40, 50, 80 hay 100, cái quãng đời tôi sống như thế nào, tôi có tăng trưởng về đức bác ái hay không, và tôi có làm cho tôi càng ngày càng tinh tuyền không gì đáng trách trước mặt Chúa hay không. Nếu mà tôi làm được điều đó thì bất cứ lúc nào Chúa gọi thì tôi cũng bước sang một cuộc sống hạnh phúc đầy tràn ân sủng và bình an. Còn ngược lại, nếu mà cuộc sống của tôi đức bác ái tôi không tăng trưởng, mà tôi chỉ tăng trưởng về túi tiền, tôi chỉ tăng trưởng về danh vọng, tôi chỉ tăng trưởng về chức tước, tôi chỉ lớn lên trong quyền lực, trong vinh danh, vinh quang của thế trần, thì lúc đó tôi vẫn chưa tinh tuyền trước mặt Chúa. Và đúng, nếu mà Chúa gọi, sợ thiệt, lạy Chúa, từ từ Chúa, chưa có ngon lắm Chúa, sợ quá Chúa, phải không? Từ từ Chúa. Nhưng mà dù có từ từ hay là từ tốn hay là từ nào đi nữa thì trước sau cũng phải ra trình diện trước mặt Chúa mà thôi, không có cách nào khác. Dù mình có chối bỏ, dù mình có không muốn, dù muốn hay không muốn thì cũng phải đến cái ngày đó. Cho nên cách sống tốt nhất là cách sống càng ngày càng tăng trưởng về đức bác ái, và càng ngày càng làm cho chúng ta được tinh tuyền không gì đáng trách trước mặt Chúa. Mà bằng cách nào để cho mình càng ngày càng tinh tuyền mà không gì đáng trách trước mặt Chúa? Đó là anh em đem lại hoa trái dồi dào, là sống một đời công chính nhờ Đức Giêsu Kitô để tôn vinh và ngợi khen Thiên Chúa. Cuộc sống tôn vinh Thiên Chúa, ngợi khen Thiên Chúa bằng cách nào?
là làm cho cuộc sống của mình sinh hoa trái. Mà cái hoa trái mà mình sinh ra để làm tôn vinh Chúa, đó là sống một đời công chính. Mà sống một đời công chính là cuộc đời của người tăng trưởng về đức bác ái, về tình yêu thương anh em. Trong bài tin mừng ngày hôm nay, chúng ta thấy là khi Đức Giêsu đến nhà người trưởng của nhóm biệt phái, Đức Giêsu chấp nhận đến nhà đó, và những người biệt phái, những người luật sĩ có mặt ở đó để làm gì thưa anh chị em? Có phải để đón tiếp Đức Giêsu không? Có đón tiếp Đức Giêsu một cách thật tình, thật lòng như anh chị em đang đón tiếp hai chúng tôi không? Có không? Có ai đến đây để mà dò xét coi hai anh cha này làm gì không? Có không? Có. Có. Thì chúng ta thấy là
xin lỗi cha, con thì đây là lần thứ nhất.
Vâng.
Con đầu tiên đã được đến đây để nghe hai cha chứ hồi từ nhỏ đến giờ còn chưa có giảng đạo.
À.
Nói là đến đây để biết coi.
À không phải đến đây dò xét mà đến để đến để tìm hiểu.
Tìm
hiểu chứ không phải dò xét. Chứ không phải dò xét gì cả. Mày quá. Cảm ơn ông. Ông là người đầu tiên biết là để mà tìm hiểu. Vâng. Một trong các thầy để cảm ơn người anh em này, hoan hô người anh em này. Vâng, là người anh em tôn giáo bạn. Vâng, nhưng mà vẫn là con cái Chúa với lại anh em của chúng ta. Chúng ta vẫn đón tiếp người anh em ấy trong tình yêu mến. Thế thì chúng ta thấy rằng là những người Do Thái, những người biệt phái là họ đến mà họ không phải thật lòng như người anh em của chúng ta đây. Không thật lòng là đến để mà tìm hiểu, nhưng mà đến để mà dò xét, để coi Đức Giêsu có sơ hở gì không, để mà bắt bẻ, để mà chẻ sợi tóc làm tư, để mà kết án Đức Giêsu, để mà phê phán, để mà lên án. Cái đó là cái tà ý, cái tà tâm. Cho nên không có tăng trưởng về đức bác ái.
Như thế cha nói như vậy là không đúng. Tôi đến đây
thưa anh chị em,
là để tìm hiểu, để mà chăm chích. Nhưng mà là vì tôi có một người bạn gái rất là tôn sùng Chúa.
Rồi, tốt quá.
Không tưởng được.
Vâng.
Nhưng mà tôi thì lại không có nghĩ rằng tôi không chăm chích.
Vâng. Không, không sao. Vâng, đúng ý của anh rất là tốt. Vì có một người quen là người Công giáo rồi đưa anh đến, anh tìm hiểu có rất là tốt. Ta tạ ơn Chúa. Chúng ta tạ ơn Chúa cho người anh em ấy rất là tốt. Rồi những người Do Thái lại không được như anh, là họ có cái tà ý, tà tâm là dò xét Đức Giêsu, coi ngài làm cái gì sai hay nói cái gì sơ hở để mà bắt bẻ. Họ tăng trưởng nhiều về kiến thức, về sự hiểu biết. Họ là những luật sĩ mà, họ là những người biệt phái mà, họ nắm giữ rất là nhiều luật. Họ tăng trưởng về sự hiểu biết, về kiến thức của họ, nhưng mà cái lòng mến, cái lòng bác ái thì càng ngày nó càng tóp, nó càng teo, càng nhỏ lại. Đáng lẽ càng hiểu biết bao nhiêu thì phải càng yêu mến nhiều bấy nhiêu chứ, đúng không? Càng học hỏi bao nhiêu thì lòng thương mến phải lớn lên bấy nhiêu chứ. Sao kỳ quá, ngược lại, học hỏi nhiều, biết nhiều mà lòng bác ái nó cứ nhỏ lại là sao? Cho nên họ đến là chỉ để dò xét Đức Giêsu, coi ngài có làm gì sai luật hay không để mà bắt bẻ. Đức Giêsu chấp nhận đi vào cái thử thách đó, biết rằng đến nhà đó sẽ gặp thử thách đấy, biết rằng người đầu của nhóm biệt phái mà đâu phải tay vừa, Đức Giêsu vẫn cứ đi vào trong cái thử thách ấy, vì mình biết, Đức Giêsu biết là ngài nói gì, ngài làm gì, vì Đức Giêsu chỉ đến và làm theo thánh ý của Thiên Chúa Cha mà thôi, chứ không theo ý của bất cứ con người nào cả, và càng không theo ý riêng của mình. Cho nên khi đến như thế, ngài thấy cái gì? Ngài thấy cái gì? Giống như lúc nãy đầu lễ cha có nói, chúng ta cầu nguyện cho một anh ca trưởng đang bị bệnh ung thư, rồi có nhiều người anh chị em đến để xin Chúa cứu chữa bệnh tật thân xác tâm hồn cho mình. Đức Giêsu nhìn trong đám ấy có một người bị bệnh gì? Phù thủng. Đức Giêsu thấy có một người bệnh phù thủng, và người ta đang chăm chăm chú đặt máy quay video camera để rình coi Đức Giêsu có chữa bệnh trong ngày Sa-bát đó hay không, để tìm cách mà bắt bẻ. Vì anh chị em lựa chọn đi, một là một người bệnh đang ở đây giữa chúng ta đây, đang cần sự cứu chữa, hai là tuân giữ cái luật giữ ngày Sa-bát, không chữa người bệnh. Anh chị em chữa hay không chữa? Ai muốn chữa giơ tay. Ai cũng muốn chữa hết. Tại vì đây là một con người cần được yêu thương, cần được cứu chữa, cần được Chúa xót thương. Cho nên Đức Giêsu nhìn thấy người bệnh. Trước mắt Đức Giêsu có một người mắc bệnh phù thủng, và người lên tiếng nói với nhà thông luật và những người Pha-ri-siêu rằng: có được phép chữa bệnh ngày Sa-bát hay không? Nhưng họ làm thinh. Tại sao họ làm thinh? Có được phép chữa bệnh trong ngày Sa-bát hay không? Tại sao họ làm thinh? Vì họ không thể trả lời được. Nói có cũng không được, mà nói không cũng không xong. Đúng không ạ? Vì họ là người nắm giữ luật mà. Nếu mà họ bảo rằng được phép làm việc này trong ngày Sa-bát thì chính họ là những người phá luật. Mà họ bảo rằng không được phép chữa bệnh trong ngày Sa-bát thì họ lại tự tố cáo mình là người không có lòng thương người, không có lòng bác ái. Vừa phải thôi chứ, người ta bệnh như thế này, người ta đang cần cứu chữa như thế này, mà lý do gì mà anh bảo là không được phép chữa là sao? Và Đức Giêsu còn hỏi tiếp, nếu mà anh bảo không được phép, thì Đức Giêsu còn nói tiếp là: ai trong các ông có đứa con trai hoặc có con bò sa xuống giếng mà không kéo nó lên dù là ngày Sa-bát? Kéo không? Kéo không? Có cái xe hơi nó bị rớt xuống gì đó lề đường đó, ngày Chủ nhật kéo không? Kéo không? Kéo ngày. Phải không ạ? Thì tại sao cái gì thuộc về ta thì ta muốn làm, mà thuộc về người khác ta lại không muốn làm là sao? Mà không muốn làm thì chớ lại cũng không muốn cho ai làm cho người khác, nghĩa là sao? Cho nên khi mà lòng của ta không tăng trưởng về đức bác ái, như là Phao-lô nói, không tăng trưởng về đức bác ái thì ta sẽ không thể nào thể hiện lòng xót thương của Thiên Chúa với con người qua việc ta biết xót thương lẫn nhau được, thưa anh chị em. Đức Giêsu bất chấp, anh muốn dò xét tôi thì dò xét, cây ngay không sợ chết đứng. Cho nên Đức Giêsu tiến lại người phù thủng, tiến lại đỡ lấy anh ta và ngài chữa lành cho anh ta đứng lên. Đó nào, chống đi, chống không? Nếu mà ông này là con của ông có xin chữa không? Còn nếu ông này không phải là con ông, không chữa, không xin chữa à? Xin không? Chữa không? Chữa không? Chữa. Đây, bác ái là như thế, là không phải chỉ cái gì của mình. Mình mới bênh, mới xin, mới giữ, mới bảo vệ. Còn cái gì không thuộc về mình là kệ sống chết mặc bay, không có. Đến cầu tạ ơn Chúa, may quá trời, sao vậy? May quá, hàng qua cháy nhà, sao vậy? Cháy nhà hàng xóm, nhà con không sao. Thường là ta chỉ biết nghĩ đến bản thân của mình nhiều. Và tệ hơn nữa là ta không cứu giúp, không cứu chữa thì thôi, mà người ta đến người ta chữa cháy cho người ta, mình cũng không cho chữa cháy. Phải không? Không cho chữa cháy vì cái con đó nó mới chửi con hôm qua, cho nên cứ để cho nó cháy hết cho nó biết thế nào là lễ độ. Đã không cứu chữa được cái người bệnh phù thủng ấy, mà Đức Giêsu đến, không có xin Đức Giêsu chữa bệnh thì chớ, không có đưa người đó đến cho Chúa chữa thì chớ, mà Chúa chữa lại muốn tìm cách ngăn cản người ta đến với Chúa, người ta được nhận ơn sủng của Chúa, nghĩa là sao thưa anh chị em? Nghĩa là ta chưa có trái tim của Chúa, ta chưa được tăng trưởng về đức bác ái, ta chưa thực sự là dân thánh của Chúa, mặc dù ta vẫn mang danh nghĩa là dân thánh, mà cách sống của ta chẳng có tí gì là thánh trong đó cả. Không có tí gì là thánh trong đó cả. Thánh không phải chỉ là lúc ta biết làm dấu thánh giá đó là thánh chưa? Làm dấu thánh giá đó là thánh chưa? Chưa chắc đâu. Đọc kinh thật to đó là thánh chưa? chưa chắc đâu. Lần hạt rõ nhiều đã là con của Đức Mẹ chưa? Chưa chắc đâu. Làm sao cho việc ta lần hạt mân côi ấy, ta là con của Đức Mẹ, thì phải thấy rằng mẹ yêu thương ta và mẹ mời gọi ta sống như là con của cha trên trời. Thầy bảo gì các con cứ làm theo, đó mới thực sự là dân thánh. Rồi ta làm dấu thánh giá, tốt chứ, tuyên xưng niềm tin của mình, tốt chứ. Nhưng mà khi tôi làm dấu thánh giá như vậy, tôi hỏi lại coi cái cách sống của tôi với anh em của mình có đã làm cho người ta nhận ra thực sự tôi là dân thánh của chưa. Và nếu người anh em này hôm nay đến đây mà thấy cộng đoàn của chúng ta, những người công giáo yêu thương nhau, tay bắt mặt mừng, cầu nguyện cho nhau, chia sẻ cho nhau, vui vẻ với nhau, không có phân biệt giàu nghèo sang hèn, không có phân biệt là người giàu, người nghèo, người mạnh, người yếu, người thế này, người thế nọ, thì người anh em này sẽ thấy được rằng đây đúng là dân thánh. Và sẽ thấy rằng người bạn của mình theo đạo Công giáo đúng là một cái sự lựa chọn tốt nhất. Đúng là sự lựa chọn tốt nhất. Và như thế thì chúng ta làm cho người ta nhìn vào và nói như là thời giáo hội sơ khai rằng kìa, nhìn xem họ yêu thương nhau biết là chừng nào. Nhìn vào cộng đoàn thấy người ta yêu thương nhau biết là chừng nào. Và đó là cách mà ta đang loan báo và làm chứng cho tin mừng. Loan báo và làm chứng cho tin mừng. Và đó là cách mà ta đang làm cho mọi người biết đến lòng thương xót của Chúa là như thế nào. Khi mà chúng ta biết xót thương nhau như Chúa đã xót thương chúng ta. Amen.